อาทันนากามนินามโมอาภังอาบงอาสุอาทันนากามนิอามโมอาภังอาบงอาสุอาทันนากามนิNam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học Quy Sơn Cảnh Sách tiếp. Lần trước thì mình học đến cái phần thứ 22. Phần thứ 22 thì Ngài nói chúng ta phải đọc kỹ cái bài văn này để mỗi giờ, để mà đánh thức mình, tự mình làm chủ, không có theo những cái tình của thế gian. Bởi vì cái nghiệp quả nó đến với mình không thể nào chống cự được. Mà cái nghiệp quả có thể là trăm ngàn kiếp về trước, đời trước, đời này chúng ta cũng có thể chịu những cái quả báo. Cho nên quý vị thấy dù là chúng ta còn trẻ hay già, nhưng mà đột ngột chúng ta cũng có thể phát hiện ra mình có những cái chứng bệnh nan y, cancer, tranh óc trong cái ngũ tạng của mình, hoặc là những cái tai nạn sẽ đến mà mình không thể nào lường trước được. Không ai biết là ngày mai mình có còn được khỏe như ngày hôm nay hay không. Bởi vì tương lai thì mình không thể nào biết được. Mà cái tương lai của chúng ta nó bị chi phối bởi cái kiếp, những kiếp về trước. Nhiều khi những kiếp về trước mình sát sanh, hay mình tạo những cái nghiệp quả, những cái oan khiên, mình làm hại người khác, làm cho người khác đau khổ, rồi khiến cho người ta bức bách, người ta phải bị chết, hay người ta gặp tai ương. Thì những cái quả báo mà chúng ta đã làm từ đời trước đó thì nó còn ở trong tâm của chúng ta, cho nên nó chi phối đời sống của chúng ta hiện tại. Nhiều khi mình thấy mình khỏe như vậy, nhưng mà không biết là ngày mai mình còn được khỏe hay không. Bởi vì tất cả đều chi phối theo cái nghiệp quả. Cho nên ở đời chúng ta cứ tưởng là người đó họ không có tốt số, họ gặp cái hoàn cảnh nó xấu. Nhưng mà thật ra thì Đạo Phật thì không nói về vấn đề mà tốt số hay là xấu số, chỉ nói về cái nghiệp quả. Bởi vì cái người gọi là tốt số đó là họ tạo cái nhân tốt, họ biết tu hành, họ làm những cái nghiệp thiện. Những người mà xấu số là họ tạo nhiều cái nghiệp ác, và những cái điều thiện họ ít khi họ làm. Cho nên vì vậy đó là họ bị cái nghiệp quả nó chi phối, không thể nào ràng buộc được, không thể nào mà tự mình mà có thể mà chống chế lại được nó. Cho nên vì vậy mà lúc nào chúng ta có thời gian chúng ta tu hành, lúc nào cũng thức tỉnh mình, tự mình làm chủ, không theo những cái thường tình, thì cái nghiệp quả ở quá khứ nó sẽ tự nó tan đi. Bởi vì khi mà nó đến mà hiện tại mình sống tốt, hiện tại mình tu hành nó tốt, thì nó không có đến được. Ví dụ như ngày mai mình bị tai nạn, nhưng mà hôm nay mình sống tốt, mình tu tốt, thì tự nhiên nó chuyển cái tai nạn đó qua, hóa giải được những cái tai nạn đó. Cho nên Ngài mới nói là mình phải lúc nào cũng nhớ để mà tu hành là vậy đó. Phần thứ 23, thâm tri hóa hoạn, phương nải tương khuyến hành trì, nguyện bách kiếp thiên sanh, xứ xứ đồng vi pháp lữ, nải vi minh viết. Tức là bởi vì Ngài đã thấu được cái nghiệp quả của chúng sanh, Ngài thấu được mọi cái tội lỗi, mọi cái thảm họa, những cái tai họa đều do quan khiêm nghiệp báo của chúng ta đã lỡ tạo đó. Cho nên Ngài mới khuyên chúng ta là phải nên hành trì, nên tu hành. Thì Ngài nguyện là trăm ngàn kiếp về sau cùng làm bạn pháp lữ, tức là những người nào mà nghe theo lời di huấn của Ngài, nỗ lực tu hành thì đời đời sẽ là bạn pháp với Ngài. Ngài nguyện sẽ cùng chúng ta cộng chung để mà thúc đẩy chúng ta tu hành đến khi nào thành Phật mới thôi. Đó là cái tâm nguyện của Ngài. Và Ngài viết một cái bài minh, tức là cái bài kệ đó: thân huyễn thân mộng trạch, không trung vực sắc, tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc. Tức là Ngài nói là huyễn thân mộng trạch, tức là thân huyễn nhà mộng. Nhà mộng là nhà nào? Thân huyễn là thân của chúng ta. Thân, cái thân này gọi là cái thân nó huyễn. Tại sao gọi là thân nó huyễn? Bởi vì là nó không thật cho nên gọi là huyễn. Ví dụ như mình nói thân này là của mình, nhưng mà thật ra nó là cái rất là nó huyễn. Huyễn giả làm sao? Bởi vì bản chất của nó là máu thịt gân xương, nó kết thành lại thôi. Chứ còn nếu mà cơ thể của mình mà có gân xương mà không có máu, mình cũng chết. Thịt không có, mình cũng không thể nào tồn tại được. Xương không có, mình cũng không thể nào sống được. Tỷ não không có, mình cũng không thể nào sống được. Tất cả những cái thứ đó nó kết hợp lại mới tạm gọi là cái thân này, cho nên gọi là cái thân giả. Nên ngày xưa mà khi mà thầy đi vào trong đại học y dược đó, thì do đó mà thấy mấy cái chỗ mà họ hiến xác á, thì qua đến cái khu mà thực tập của bác sĩ đó, thì họ treo cái thân của những cái người hiến xác lên đó, họ treo giò, treo tay, chổng ngược đó, họ mổ xẻ ra, thấy cái cơ thể mình giống như là quý vị mà đi ra chợ mua thịt heo, thịt ba sườn rồi vậy đó, nó đỏ rồi xương rồi, nó y chang như là con vật vậy thôi, con vật làm thịt vậy đó. Thì cái cơ thể mình cũng vậy, mổ ra ở trong chân, ở trong bụng, ở trong ngực là y chang như là một cái con vật mà bị chết rồi người ta mổ ra, ta xẻ ra ngoài chợ ta đi bán vậy đó, không khác gì hết. Thì mình thấy ủa sao lúc mà còn sống mình thấy mình thương cái thân này, cái thân này là mình, nhưng mà thực tế thì dù cho mình sống hay chết thì cái thân mình nó chỉ vậy thôi, nó rất là đơn giản, không có gì hết. Bây giờ mình thấy ngoài đó là nó mặt thì đẹp, má thì hồng, môi son má phấn, thân thể cường tráng, là mình thấy ồ nó chỉ là một cái lớp nó bao bọc vậy thôi. Còn nhìn kỹ lại thì nó giống nhau, không có khác gì hết, đơn giản lắm. Cho nên trong cái câu chuyện nhà thiền sống nhỏ, nó thấy sống lớn, nó nói tại sao anh khỏe mạnh quá, còn tôi nhỏ xíu à. Cái những cái con sống lớn á, nó mới cười, nó mới nói á, là cái lớn cái nhỏ chỉ là cái hình thức thôi, nhưng bản chất của chúng ta là nước. Cho nên hiểu được như vậy thì anh sẽ không còn buồn nữa. Thì mình thường mình sống ở ngoài thế gian, mình thấy hơn thua, người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, vân vân. Nhưng mà nhìn chung lại, chúng sanh bình đẳng với nhau. Bình đẳng thứ nhất là cái thân này nó giống nhau, dù cho thân nó trẻ già gì nhưng mà máu thịt gân xương cũng giống nhau, rồi phiền não cũng giống nhau, và cái giống nhau nữa là Phật tâm cũng giống nhau. Cho nên tất cả chúng sanh đều bình đẳng, không có ai hơn, không ai kém gì hết, cũng một cái thân giả tạm này thôi, không có cái gì thật hết. Nếu người mà hiểu được đúng cái đạo lý thế thân này chỉ là cái giả tạm, thì họ sẽ không đau buồn về cái thân này, không lo lắng khổ sở về cái thân này, thì sẽ được giác ngộ giải thoát. Cho nên vì cái thân này là giả cho nên gọi là huyễn mộng, nó không có là thật, thoảng chốc một cái là hết rồi, không có cái gì mà nó tồn tại cả. Còn nói là thân huyễn nhà mộng, nhà này là nhà tam giới, tức là những cảnh xung quanh chúng ta, căn nhà của mình đang sống, ngôi trường mình đi học, ngôi chùa mình tu, công sở mình làm, đi lại phương tiện qua lại sống ở nơi cuộc đời này đều là mộng hết, chỉ là giấc mộng thôi. Quý vị đó, mở mắt thì mình còn thấy, đến khi nhắm mắt lại thì hoàn toàn không thấy gì hết. Bây giờ quý vị mở mắt ra, quý vị thấy nhà cửa, cha mẹ anh em bà con thân thuộc. Bây giờ quý vị tự nhắm mắt lại thấy mất tiêu hết à, đúng không hả? Có cái gì nó có đâu, nhắm mắt lại thấy không còn. Rồi đến chưa nói đến cái chuyện mà đến lúc mình tắt thở, tắt thở thì thôi thì cũng thấy không còn gì hết. Cho nên mới nói là thân huyễn, nhà mộng, không trung vật sắc, tức là vật sắc ở trong không, tức là cái tất cả những cái hình, những cái vật chất này, từ cái thân này đến nhà cửa, những cái mình thấy được, nó vốn nó là không, nó không có thật. Cho nên là đến lúc mình nhắm mắt lại thì mình chết á, mình thấy không có gì mang theo hết. Cho nên là sáng thầy có gọi về thăm nhà, thăm ông thân, rồi thầy có nói thuyết pháp cho ông thân nghe, ông khóc quá chừng luôn. Lần đầu tiên thì ông mới khóc, từ trước giờ nói thì cười thôi, bây giờ nói đâu thấm đến đó. Nói ông cụ, cuộc đời mấy mươi năm rồi nhìn lại có mang được gì không? Nó lắc đầu không. Cái thân này cũng không phải là của mình đâu. Rồi tạo một cái sự nghiệp, bây giờ nhìn lại cũng không có gì hết, đến lúc mình chết cũng không mang theo được cái gì. Chỉ có một việc duy nhất là mình có thể tu hành, tạo cái thiện nghiệp, rồi để đời sau nó tốt hơn thôi. Nguyện đời sau ra đời tu hành xuất gia. Nói thầy còn trẻ mà còn phải lo tu hành, còn không thấy là cái gì mà nó cao đẹp hết ở thế gian. Huống hồ vì ông cụ thân bệnh, nằm trên giường đó bị cái bệnh hành hạ đau nhức mà còn tiếc nuối làm chi. Nói khóc quá chừng khóc. Bởi vì khi mà đến già bệnh nhắm mắt lại rồi thì thấy thế gian này không có gì nó đáng hết. Nếu như mình còn trẻ mình thấy còn có cái tương lai, nhưng mà tất cả những người lớn tuổi ở đây đã trải qua cái tương lai rồi mà cũng đâu có cái gì. Cao lắm là sanh được vài đứa con, bây giờ ra vài người cháu thì nhìn lại cũng không có gì hết. Con cháu có nghiệp của họ, nhìn lại nó trống trơ à, chợ chỉ cô đơn thôi. Thật ra chỉ có mấy chùa, chỉ có nơi tu hành, quý vị còn lượm lặt được một cái niềm vui thực sự của cuộc sống. Chứ còn nếu thực sự chúng ta không biết tu hành luôn thì mình thấy cuộc đời này rất là vô nghĩa, sống rất là bâng quơ, không có cái gì đáng cả. Mình làm ra tiền tỷ cũng không có cái gì hết. Ăn uống, xài dụng chỉ đủ tăng trưởng tham sân si và phiền não thôi. Thêm nhiều cái đau khổ, uất ức của cái nghiệp chướng nó càng nặng thôi. Chứ không có gì hết. Nhìn lại là chỉ còn cái cây gậy mình chống thôi. Tới một chút nữa là còn chiếc xe lăn. Tới một chút nữa là vô nhà ông Sáu luôn. Ông Sáu tắm đó, cái hòm đó. Vô trong đó luôn thì không còn mang theo cái gì hết. Cho nên đó là thật ra Phật giáo không phải là bi quan, mà đây là cái lẽ thật. Nếu mình thấy đúng được cái lẽ thật cuộc đời thì mình sống một ngày rất là ý nghĩa. Bởi vì tất cả thân này là huyễn giả, cuộc đời này chỉ là căn nhà mộng thôi. Rồi tất cả những cái hiện tượng đó, nó vốn nó là không, cái mới gọi là không trung vật sắc. Đấy là tiền tế vô cùng, tức là phía trước á, tương lai đó, thì nó là vô cùng. Rồi nói đến hậu tế ninh khắc, còn phía sau đó thì cũng không biết gì hết. Tức là đời trước, những đời trước mình cũng chưa biết tương lai mình thế nào. Những đời đã qua mình cũng hoàn toàn mình cũng không biết về đâu cả. Cho nên là cái bài thơ người ta nói 100 năm trước ta chưa từng gặp, 100 năm sau biết có gặp không, cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Tức là 100 năm trước mình cũng không biết ở đâu, 100 năm sau mình cũng không biết về đâu. Cuộc đời này chỉ là sắc là không thôi. Hiện tại chúng ta phải sống trọn vẹn với mình, trọn vẹn với người thân, thương cha mẹ, thương người thân, thương huynh đệ, thương những người có duyên với chúng ta, để rồi mình sống một đời sống được an lành. Khi mình mang hạnh phúc đến cho người khác, tự nơi trong lòng của mình sẽ có nhiều cái hạnh phúc, nhiều cái niềm vui. Mình mang niềm vui đến cho mọi người thì tự nhiên mình rất là vui. Cho nên mới nói là cái tiếng vọng không trung đó, đứa con giận người mẹ, cái giận quá nó chạy ra cánh rừng, nó la lên tôi giận mẹ tôi quá, thì tự nhiên là âm thanh đó nó vang dội lại, khiến cho cậu bé này hoảng sợ. Là nghe là tôi giận mẹ tôi quá, thì tự nhiên trong không trung dội lại tiếng tôi giận mẹ tôi quá. Cậu bé này tưởng là quỷ thần nó xuất hiện, nó hù dọa, ma dọa, sợ quá mới chạy vô. Mới chạy vô mới nói với mẹ nó là tại sao khi con la lên là con giận mẹ quá thì lại có một cái hung thần nào đó lại là phát ra cái tiếng là khiến con rất là kinh sợ. Tại vì khi mà nó phát ra nó không biết là nó hung dữ như thế nào, mà đến khi mà nó nghe lại rồi đó thì nó cảm giác rất là sợ hãi. Cũng như vậy đó, khi mình tạo những cái nghiệp quả, tạo những cái điều xấu, mình không biết là cái hung sự giữ mình như thế nào. Mình nổi sân lên, mình làm cho những người thân mình nó đau khổ, mình không biết cái sự hung dữ mình như thế nào. Nhưng đến khi quả báo đến rồi mình mới sợ hãi. Mình đừng có tưởng là không có quả báo, thật ra tất cả những hành động, tâm hành của mình nó đều có hết. Một cái tâm mà ác của mình nó khởi ra, nó còn động lại trong không trung, mà động nhất là trong lòng của chúng ta. Rồi cái quả báo nó sẽ đổ ập đến với mình bất cứ lúc nào. Mà đến khi quả báo nó đến thì mình mới sợ, mà còn khi phát ra thì chúng ta lại không biết. Thì giống như cái cậu bé này đó, là phát ra cái tiếng giận mẹ nó, lúc đó nó không biết. Nhưng mà khi mà cái âm thanh nó vọng lại đó thì khiến cậu bé này cảm giác rất là sợ hãi. Thì chúng ta cũng giống như là những cậu bé này mà thôi. Những hành động ác của mình, những lời nói ác của mình phát ra, mình không biết. Nhưng mà khi mà nó dội lại, quả báo nó dội lại thì mình mới thấy là rất là nguy. Mà mình chưa sợ đâu, đến lúc mà mình nằm ở trên cái cửa tử rồi đó, bệnh mà gần chết rồi, bắt đầu là những cái nghiệp quả quan khiên, những cái tâm hành, những cái lời nói của mình ngày xưa mình đã làm chai đau khổ, nó trở về trong lòng. Nó trở về giống như Tổ Quy Sơn nói là nhất triêu ngọa trực tại sàng, chúng hữu quan triền bức bách. Tức là một hôm mình nằm ở trên giường bệnh, tất cả những quan khiên nghiệp quả gì nó đến. Bởi vì lúc đó tâm thức của mình nó mạnh lắm, nó chỉ sống lại bởi vì cái thân tướng mình nó chỉ nằm một chỗ, nó những cái nghiệp quả gì nó đến, nó chi phối mình đau đớn khổ sở vô cùng. Cho nên khi cậu bé này nó phát ra cái tiếng, nó không bao giờ nó biết là nó nguy hiểm kinh sợ như thế nào. Mà khi mà cái âm vang nó dội lại, âm vang dội lại tới khi cái nghiệp quả nó đến thì mới phát ra. Thì người mẹ mới dặn cái người con á, nói con à, thôi con đi với mẹ, con ra cái chỗ cái vực sau đó, con thốt lên cái tiếng là con thương mẹ quá. Thì cậu bé này phát ra cái tiếng là con thương mẹ quá, thì tự nhiên cái âm hưởng nó trở lại. Cậu bé lại nói giống như có một thiên thần nói đến một cái lời yêu thương đến với mình, cậu bé vô cùng hạnh phúc. Thì người mẹ mới dạy con là cho nên trong đời con đừng bao giờ phát ra cái tiếng ai oán đối với người khác, không bao giờ sân hận nói đối với người khác, không bao giờ nói lời ác đối với người khác. Bởi vì tất cả những lời nói của con, hành động của con đều vang dội lại, khiến cho con sẽ đau và sợ hãi. Và tất cả những hành động của con sẽ chịu những cái quả báo mà con phải hứng chịu lấy. Nên đó là những cái bài học của một cái đứa trẻ. Thì chúng ta thì cũng nghiền ngẫm lại thì chúng ta đều thấy như thế. Cho nên trước sau mình không biết, chỉ có cái cuộc sống hiện hữu đây là tốt đẹp nhất, là cao thượng nhất, để cho chúng ta hoàn thiện một con người chân thành, hạnh phúc, có trái tim yêu thương đối với tất cả mọi người. Và nhất là chúng ta thấy cuộc sống nó quá mộng huyễn thì chúng ta phải sống cho bằng một cái tâm không có mộng huyễn, tức là cái tâm an lành, cái tâm thanh tịnh, cái tâm mà không có nhơ bẩn bởi phiền não và tham sân si. Sức thử một bỉ thăng trầm bì cực, vị miễn tam luân hà thời hưu tức, tức là thoát đây chìm kia, tức là mình sống ở đây cái mình chết rồi mình sanh ra cái chỗ khác, gọi là mình bỏ thân này rồi chạy kiếm cái thân khác, mà không phải là một đời này không, mà đã vô số đời trước, tức là rất là nhiều đời trước chúng ta sanh chỗ này rồi chúng ta chết, rồi chúng ta sanh chỗ kia rồi chúng ta chết, tức là bị cái sanh tử nó cứ trói buộc như vậy. Thăng trầm bị cực, lên xuống cực nhọc, tức là có lúc lên thì lúc xuống, xuống là xuống địa ngục, lên là lên các cõi trời, cho nên là cứ sanh tử lên xuống rất cực nhọc, vì miễn tam luân mà chưa bao giờ ra khỏi tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là cõi của chúng ta, và có luôn từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và người và phi thiên và tuôn sáu 33 tầng trời nữa đều thuộc về dục giới. Sắc giới là cái cõi trời cao hơn nữa, trên cõi trời 33, và vô sắc giới là cõi tầng trời cao hơn nữa. Đó, bao giờ ngừng được, tức là không bao giờ mà ngừng được. Tham luyến thế gian, ấm duyên thành chức, tùng sanh chí lão, nhất vô sở đắc. Tức là tham luyến thế gian, tức là mình tham luyến thế gian này, cho nên rồi mình tạo những cái duyên rồi nó thành thật hết. Tức là thế gian này là giả, thân này là mộng huyễn, nhưng bởi vì do chúng ta tham luyến, cho nên vì vậy đó là từ cái giả mình nó biến thành thật. Cho nên vì vậy đó là ai cũng thương mình hết, đúng không ạ? Thương thân, rồi vì thương thân cho nên rồi mình tạo cái sự nghiệp cho cái thân này, rồi vì bảo vệ cái thân này cho nên phải kiếm những cái người thân hữu để mà bảo vệ, mà kiếm những người thân hữu đó cũng là tô bồi cho mình thôi. Ví dụ như cái người nhỏ lớn lên thì khi mà lập gia đình, lấy một cái người chồng hay lấy một cái người vợ, thì như vậy đó là nghĩ là để cho mình được hạnh phúc, cho nên mình phải lập gia đình. Nhưng mà những cái đó nó chỉ là cái giả tạm, nhưng mà chúng ta do tham luyến ái nhiễm cho nên chúng ta cho là thật hết. Vì cho là thật cho nên mới có cái chuyện là cưới hỏi, mới có cái chuyện là sanh con sanh cháu đủ thứ hết, rồi tạo nghiệp với nhau. Từ sanh đến già không được gì cả, tức là dù cho mình tạo đủ thứ hết mà bây giờ già rồi không được gì cả, đúng không ạ? Đến lúc già quý vị có được gì không? Không được gì hết. Bây giờ người nào có nhiều tiền ở trong nhà băng, mình tưởng là tiền của mình, nhưng mà thật ra tiền đó cũng không phải là của chúng ta, đúng không ạ? Đến khi nhắm mắt lại, tiền đó để dành mua quan tài thôi, mà cái quan tài đó cũng bỏ trong lò thiêu đốt, chứ cũng không phải là của mình. Rồi mình chỉ còn lại một nắm tro tàn, mà nắm tro tàn đó cũng không phải của mình luôn. Người ta mang mình rải ở núi, rải ở biển, hoặc là chôn sâu vào trong lòng đất, rồi tan biến hết. Cho nên đó là có thì mình tưởng á, lúc còn khỏe mình tưởng cái gì cũng của mình hết, khi mình bệnh mình chết rồi thì cái gì nó cũng tan hết. Cho nên người ta mới nói, ở đây tổ nói là từ sanh đến già không được gì cả. Mình tích tụ sự nghiệp, vợ con, xây dựng gia đình đủ thứ, giờ không được gì cả. Ở đây quý vị coi những người lớn tuổi rồi, coi mình có được gì không? Không được gì hết. bởi vì chúng ta không mang theo gì hết. Tiền cũng ai giữ rồi, nhà nước giữ, nhà băng giữ, mình chỉ mặc được mấy cái bộ đồ thô sơ thôi, áo lam, áo nâu sòng thôi, không có gì hết. Nên từ sanh đến già không được gì cả, căn bản vô minh. Nhưng tư bị hoặc, quan âm khả tích, sát na bất trắc. Đó là cái căn bản vô minh, mà vì nó mà mình sai lầm. Thì giờ qua mình rất là tiếc, phút chốc khó lường. Tức là mình do cái vô minh mà mình có nhiều cái sai lầm như vậy, thời giờ rất là tiếc. Thí dụ như cái thời giờ nó qua một ngày, quý vị thấy rất là đáng tiếc. Mình thường mình ít khi mà mình quý cái thời gian, mình cứ để mình cứ buông trôi theo thời gian vào những cái cuộc vui, những cái cuộc chơi mà quý vị thấy mới sáng là chiều, mình mới ngồi đây là gọi là buổi sáng, chút ăn cơm xong cái là mình quay lại là đến chiều rồi. Ngày qua tháng lại, nó trôi qua rất nhanh. Nhưng mà nói đây là sát na bất trắc, tức là chỉ trong một cái sát na thì mình có thể đổi qua một cái đời khác rồi. Cho nên là rất là nguy hiểm. Sát na có thể nói là giống như một giây, một khoảnh khắc, chúng ta có thể không còn ở đây nữa. Cho nên quý vị thấy mà có những cái chỗ khủng bố, những người họ đang coi đại nhạc hội vui chơi vậy, cái tự nhiên cái bị khủng bố rồi họ chết hàng loạt vậy. Giống như vừa rồi là có nguyên một cái, vừa rồi có cái chùa, cái chỗ mà bên đạo, bên Ấn Độ đó, bên đạo Hindu đó, họ có tổ chức một cái buổi lễ. Buổi lễ đó gọi là cái buổi lễ mà họ ăn mừng lớn lắm, họ bắn pháo bông đó. Họ có nguyên một cái phòng đó, họ chứa toàn là quả pháo để mà bắn lên đó. Không biết làm sao trạm nó nổ, người chết không biết bao nhiêu mà kể. Thì cái lúc những họ đang vui đó, họ thấy họ đâu có biết là một chút nữa họ chết đâu, nhưng mà thoảng chốc một cái là chết hết. Cả mấy trăm người, bị thương cả mấy ngàn người. Người đông quá mà, cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên khoảng chốc một cái là nó là trôi qua hết một đời. Kim sanh không quá, lai thế bất trắc, tùng mê chí mê, giai nhân lục tặc, lục đạo vãng hoàng, tam giới bồ bạc. Tức là đời này trôi qua, kiếp sau lại bế tắc. Tức là đời này mình không có chịu tu, rồi mình trôi qua một đời, rồi đến kiếp sau mình tiếp tục không có chịu tu nữa. Tức là đời này mình tu không có giỏi, đời sau cái lại bị mê, cho nên lại tiếp tục trôi trong luân hồi sanh tử. Cho nên quý vị thấy đó, là nhiều khi mình phải coi lại đời này, nhiều khi mình gặp cái hoàn cảnh nó éo le mình mới giác ngộ mình tu. Nhưng nếu mà đời sau do mình tu đời này mình thuận duyên, cái đời sau cái nó có nhiều cái duyên tốt, hoàn cảnh tốt, gia đình tốt, quý vị nghĩ đến chuyện tu không? Khó lắm đúng không ạ? Nếu gia đình hạnh phúc, quý vị có tu được không? Rất là khó tu đó. Nhưng mà nếu mà trong gia đình hạnh phúc mà tu được thì như vậy đó, là người này thì đã có cái căn tu đời trước. Nó vậy. Nếu như mấy đứa nhỏ ở đây mà vô chùa mà ăn chay rồi tu hành, ngồi thiền, đi thiền hành, tự nhiên vậy tức là đã có cái căn tu đời trước, nhưng tự vì chưa có phát huy đến cùng cực thôi. Chứ còn nếu mà phát huy cùng cực đều có thể là tu đạo cả. Từ mê đến mê, cho nên từ do mê lầm rồi đến mê lầm, nó không có sai khác gì hết. Toàn vì lục tạc, người ta hay nói là lục tặc của mình á. Lục tặc là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình là giặc, đúng không ạ? Nhưng mà có ai mà nói nó là giặc đâu, đúng không? Nói giặc là sao? Bởi vì nơi mắt của mình thấy sắc, mình theo cái âm, thấy hình tướng đẹp xấu mình chạy theo, cho nên mình mất mình, nó cướp đi cái Phật tánh của mình đang tròn đầy. Ví dụ như cái tâm hồn của một cái người đang trong sáng, thì nhưng mà họ theo một cái hình bóng cảnh sắc bên ngoài mà họ mê thích, tự nhiên cái là họ mất đi cái sự trong sáng đó, đúng không hả? Giống như tuổi trẻ thì hồn nhiên, đến khi mà lớn tuổi lập gia đình rồi thì mất đi cái hồn nhiên đó, bởi vì chạy theo cái sắc tướng. Thì như vậy âm thanh cũng vậy, theo cái âm thanh, mê mẩn vì âm thanh cho nên cũng mất đi cái tâm tròn sáng của mình. Rồi theo cái sự xúc chạm trơn êm ấm cho nên mình mê, cho nên cũng mất đi cái tâm nó thanh tịnh của mình. Đây đều gọi là lục tặc cả. Qua lại sáu đường, lăn lóc ba cõi, tức là qua lại ở nơi sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula là sáu đường đó. Là lăn lóc trong ba cõi, là ở trong ba cõi là lăn lóc thôi. Cái từ lăn lóc thì mình nghe ngài dùng cái từ rất là nặng, đó là lăn lóc, lăn qua chỗ này lăn qua chỗ kia thôi, chứ không có gì nó cao thượng cả. Tạo phóng minh sư, thân cận cao đức, quyết trạch thâm thân tâm, thử kỳ kinh cước. Tức là sớm mình hỏi minh sư, tức là sớm mình phải hỏi cái người mà tu đạo, rồi phải thân cận cái người cao đức, tức là thiện tri thức đó, là quyết làm sao giác ngộ được bản tâm của mình để trừ cái gai góc. Gai góc là tham sân si đó, gọi là gai góc. Thế tự phù hư, chúng duyên khởi bức, nghiên cùng giáo lý, dĩ ngộ vi tắc. Tức là đời tự giả dối, cảnh nào bức được, xét cùng pháp tánh, chứng ngộ mới thôi. Tức là cái đời nó tự giả dối. Ta nói đời này nó giả dối. Nó giả là làm sao? Nó dối là làm sao? Nó giả là nó không thiệt. Nó dối tức là nó thay đổi, gọi là nó dối, hay là gọi là trá hình á. Ví dụ như hôm nay cái người đó là người bạn tốt của mình, nhưng ngày mai họ thay đổi, mình nói người này là giả dối, người này là hai mặt, người này là hai lòng, đúng không hả? Nhưng mà con người thường là như vậy, là tâm hành, bởi do tâm hành nó sanh diệt. Và một cái nữa mình thấy hôm nay mình khỏe, ngày mai mình yếu, mình nói thân này nó giả dối, đúng không hả? Nó mới thay đổi, đúng không hả? Cái gì mà thay đổi là giả dối à? Người chồng hay người vợ mà thay đổi thì cũng gọi là giả dối. Thì những cái vật chất mình có mà nó thay đổi thì cũng phải là giả dối luôn, đúng không hả? Cho nên nó đều là giả dối cả. Thì không có cái cảnh nào mà nó chân thật hết. Ở thế gian quý vị thấy không có cảnh nào nó chân thật. Mình thấy một ngôi già lam thanh tịnh như vậy, nhưng mà bởi vì nó có cái hình tướng cho nên nó cũng giả dối thôi. Thì trăm năm sau, hai ba trăm năm sau, hoặc là hoàn cảnh nó thay đổi thì cũng giả dối à. Cho nên sau này mấy thầy mà đi ra dựng chùa, mấy thầy hay đi mua mấy cái nhà thờ đó, cắt cây thánh giá xuống, bỏ bánh xe lưng hồi lên thành cái chùa, đúng không hả? Ngày xưa thì họ làm cái nhà thờ thì họ nói là con chiên giáo dân đông, thì lúc đó người ta nghĩ là nó vĩnh cửu. Nhưng bây giờ là cái nhà thờ rinh không được nữa, cho nên cái mình mua cái thành cái chùa thì như vậy cũng thay đổi. Rồi mai mốt cái chùa của mình rinh không nổi, người ta mua, người ta lại để cái thánh giá lên, vậy thôi à. Cho nên đó là cái mà mình thấy là nó rất là giả dối, không có cái cảnh nào nó thật hết. Rồi cái thân này mình đang khỏe, mai mốt mình chết thì cũng gọi là giả dối, nó không có gì mà nó nguy hiểm, không có lâu dài. Cho nên ngày xưa Đức Phật, ngài lúc còn trẻ, thân thể cường tráng, 16, 17 tuổi, sức khỏe phi thường, học giỏi, cái gì cũng biết hết. Nhưng mà ngài đi ra thành, ngài thấy một người chết, ngài mới nghĩ người kia chết, mai mốt mình sẽ chết. Thấy cái người bệnh, ngài nói người kia bệnh, mai mốt mình cũng bệnh. Thấy cái người già, ngài nói mai mốt mình cũng già. Cho nên vì vậy ngài thấy cuộc đời này nó giả dối, cho nên ngài mới đi tu. đúng không hả? Bây giờ có ai khỏe hoài đâu, đúng không hả? Người nào cũng đủ thứ bệnh hết á, đường thì cao, máu thì cao, tim thì ngợp, đi thì không nổi, ngũ tạng thì lung lay, đúng không hả? Người nào là cũng đủ thứ à, bởi vì cái máy này mình xài mấy chục năm mà nó sắp hoại rồi. Chiếc xe hơi đó mình mua về xài mười mấy năm bắt đầu là chuẩn bị vô dealer sửa rồi đó, đúng không hả? Và phải maintenance nó đủ thứ, mà chạy khoảng chừng 150.000 mai, 200.000 mai của Toyota thì cũng là đưa vô thôi, còn xe Mỹ chỉ có 150.000 mai là bắt đầu lên phải bán rồi, chứ mình giữ là mình không thể nào đủ tiền để mình sửa. Cho nên quý vị thấy đó, là mình mang cái thân này mấy mươi năm thì tất cả máy nó đều là sắp sửa hoại hết. Cho nên có Phật tử hỏi thầy chứ sau này y học phát triển họ thể thay tim, thay gan, thay thận thì như vậy con người sẽ không còn chết nữa. Thầy nói cái chuyện này thầy chưa từng thấy đâu, đúng không hả? Khi mà cái vô thường thì nó đến, dù cho cái tim mà gắn cục pin đi vô nó hết pin bất tử cũng chết nữa, thì có cục pin nào mà nó tồn tại hoài đâu, đúng không hả? Bây giờ thay thay vô họ dùng bằng máy điện tử chứ làm sao mà có một cái mà nó giống như là trái tim thật được. Rồi lá gan cũng vậy, không không có cái nào mà làm nó giống y chang như cái cũ nữa, mà giống như là cái xe anh vậy đó. Bây giờ là nếu mà nó chạy gần 200.000 mai rồi, quý vị thay một cái phạt mới vào cái motor ở trong máy đi, hay mấy cái buri quý vị thay cái mới đi, nhưng mà quý vị chạy thời gian cũng hư. Vì sao vậy? Bởi vì cái mới nó phá cái cũ. Ví dụ như nó mới thì nó mới hết á thì nó còn được, nhưng mà mình thay tim, mình thay cái gì trong cơ thể của mình á, cái tim thì nó mới, còn mấy cái kia nó cũ, nó lại không có mix với nhau được, nó lại không có chạy được à, rồi cái mới nó lại đi phá cái cũ. Cho nên mình mới thay bộ phận này, rồi mai đi thay bộ phận kia, mốt đi thay bộ phận nọ. Nhưng mà quý vị nghĩ đó, mình có đủ tiền để mà thay không? Nọ mà thay trái thận không á, là cái người nghèo á, là họ thay không có được rồi. Mua trái thận biết bao nhiêu tiền nếu không có người thân. Rồi thay cái lá gan, mà đâu phải thay, nó cũng phải là nó phải đồng dạng máu, nhóm máu đủ thứ mới thay được. Mà đâu có ai tốt và cho mình hoài đâu. Người ta tốt cho mình trái thận, là bây giờ tới chừng mình hư lá gan, người ta là cho mình lá gan á, đâu ai rảnh cho mình dữ vậy. Mình là cái gì mà người ta cho mình dữ vậy? Mà chẳng lẽ mình thay hết cơ thể mình luôn, đúng không hả? Cho nên vì vậy đó, là dù cho y học mà có phát triển đến đâu thì tuổi thọ con người chỉ 80 hay 90 mà thôi, cũng phải chết à. Nhưng mà đâu có phải là cái chuyện vô thường á, mà đâu phải chỉ là mình tim mình khỏe mạnh, gan mình khỏe mạnh, thận mình khỏe mạnh là mình sống đâu. Có những cái người trẻ đó là cũng khỏe mạnh vậy đó, mà ra đường đụng xe chết không? Chết, trúng gió chết không? Chết luôn. Bị nước, bị chìm, đi chơi chỗ này chỗ kia bị tai nạn, người thì đi trượt tuyết cũng chết. Rồi tự nhiên đang đi chơi vòng vòng là cũng chết, tim mạch khỏe mạnh cũng chết. Cho nên tới cái nghiệp chết là phải chết thôi, chứ không phải là ngũ tạng khỏe mà sống dai. Cho nên á, cái có người á, là chết vì tim mạch bị cancer họ chết, nhưng có người chết vì tai nạn. Như ở Florida vừa rồi có người đang nằm ngủ, tự nhiên cái chỗ cái giường á, là nó sụp xuống cái hố mấy chục thước, tự đất lấp lại luôn. À, đang ngủ vậy cái nó sụp cái đất, mà cả nhà không có cái chỗ nào nó sụp hết trơn, mà sụp ngay cái phòng, mà ngay cái giường của anh ta, mà lọt xuống dưới mấy chục thước tự đất lấp lại luôn, giống như người bị chôn sống vậy đó. Thì sau này họ mới nghiên cứu ra, họ nói là từ vì chỗ đó có cái lỗ hổng lâu rồi, nó hổng lên từ 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 lở lở từ từ, mà ngay chóc cái giường của anh ta lọt cái chết ngắt. Thì như vậy đâu có phải là tim gan phèo phổi mà nó nguyên vẹn mà sống được đâu. Cái nghiệp là nó tới à. Nhiều khi binh biến rồi mình cũng chết. Bao nhiêu chàng trai, bao nhiêu người nữ, người nam đều cũng phải chết vì bom đạn, chiến tranh, xe cộ, gió máy. Tức là quỷ vô thường nó nhiều dạng lắm, chứ không phải là cái thân mình khỏe mà mình sống hoài đâu à. Nhưng mà nếu mà không có những cái thứ đó thì nó chuyển những cái khác. Có những cái cancer nó nhanh. Ví dụ như có nhiều người họ đang khỏe vậy, cái tự nhiên họ phát ra cái họ bị lên cancer, mà nó chỉ phát ra trong vòng 2-3 tuần lễ thôi, đầy khắp cả người luôn. Cho nên là không có biết được có thay kịp không à, không có thay được. Cái thận vậy á, nó phát ra, nhiều người bị cancer cái lưỡi này nó bị cancer thì mình thấy là nó lạ lùng lắm. Bị da cancer cũng chết nữa, lưỡi cancer cũng chết, mà nó phát ra cực kỳ nhanh. chỉ trong 1-2 tuần thôi là khắp cả cơ thể, thì làm sao mà thay được. Bây giờ quý vị mà muốn thay một cái ca mổ ít nhất phải kéo dài 1 năm, check up đủ thứ hết trơn, chuẩn bị vô cái ca mổ để mà thay cái này thay cái kia, mà cái này nó phát ra 1-2 tuần lễ đã khắp cả người mà hết cứu rồi, bác sĩ cũng bó tay. Cho nên bây giờ y học mà có phát triển chừng nào thì nó càng, con người ta đó thì nó chỉ đỡ đỡ chút đỉnh thôi, chỉ chữa được những người có phước thôi. Những người nào mạng căn còn á chữa được, những người nào mạng căn hết là chữa không được. Cho nên vì vậy đó là mình không có nói là cái chuyện mà lâu dài được. Cho nên ở đây mới nói là đời rất là giả dối, cảnh thì không có thiệt, cho nên xét cùng pháp tánh chứng ngộ mới thôi. Cho nên mình phải nghiên cứu về cái đạo lý giác ngộ, thấy được cái tâm thanh tịnh của mình. Đến khi nào mình chứng được cái tâm thanh tịnh của mình thì mới dừng được, cho nên gọi là giác ngộ mới thôi. Tâm cảnh câu quên mạc ký mạc ức, lục căn di nhiên hành chú tịch mặc, nhất tâm bức sanh vạn pháp câu tức. Tức là mình phải thoát được tâm và cảnh, tức là tâm mình và cái cảnh duyên mình không nên vướng mắc. Cái người thế gian thì họ theo cái duyên trần, họ chạy theo duyên trần là mắc trên cảnh. Người biết tu đạo thì lại thường kẹt ở nơi tâm, tại vì cứ cho tâm này là thật là hư, rồi phân biệt hơn thua. Mà phải tâm cảnh nhất như, chỉ một thể, thì như vậy đó thì mới giải thoát được. Vượt cả nhớ quên, và nó hơn cả nhớ và quên. Tức là tâm mình nó không còn kẹt ở trên cái đối đãi. Ví dụ như bây giờ tâm mình nó bình thường, mình thấy cảnh, mình nghe âm thanh một cách nó tự nhiên. Mà trong lúc mình thấy cảnh và nghe âm thanh, mình cũng không nói là tôi thấy, mà cũng không nói là tôi nghe, mà cái nghe rất là tự nhiên, không có phân biệt là tôi nghe và cái bị nghe, tôi thấy và cái bị thấy. Thì như vậy là quý vị vượt cả nhớ quên, vượt cả tâm và cảnh. Sáu căn an nhiên, động tĩnh vắng lặng. Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó được an nhiên, tức là mình không có chạy theo âm thanh sắc tướng, gọi là an nhiên. Và động tĩnh vắng lặng là đi tới lui, nói năng, nằm ngủ đều là vắng lặng hết. Nhất tâm bức sanh vạn pháp thanh tịnh, tâm của mình mà nó không sanh khởi, tâm của mình nó an lành, thì như vậy vạn pháp sẽ được thanh tịnh. Đó là hết cái phần quy sơn cảnh sách. Thì nguyên cái bài quy sơn cảnh sách này là tổ Quy Sơn, tức là ngài Linh Hữu đó, đệ tử của ngài Hoàng Bá, khi mà ngài giác ngộ ở núi Quy Sơn rồi, ngài tu đắc đạo ở núi Quy Sơn, đồ chúng tới 1.500 người. Thì lúc bây giờ thì trong chúng thì cũng có những cái tệ nó xảy ra, cho nên những cái bài giảng của ngài được kết tập lại cũng gọi là kinh, bởi vì những lời của ngài rất là thấm thiết, rất là chân thành và rất là thực tế của những cái người hậu học thời bây giờ. Bởi vì người xuất gia mà không tròn cái ý nghĩa của người xuất gia, vào trong tăng lữ, vào trong tăng đoàn mà chỉ nghiêng về cái vật chất, nghiêng về cái chạy theo cái duyên nó bên ngoài, không lo tu hành đắc đạo, rồi những cái chuyện hơn thua phải quấy, được mất tốt xấu nó ràng buộc, rồi sanh nhiều phiền não, tạo nhiều cái nghiệp quả. Cho nên ngài hết lòng ngài nói ra phân bạch rõ ràng từ nơi cái thân tướng này là hư giả, nó là không thật. Rồi những nghiệp quả quan khiên nó đến, mình cũng không thể nào chống chế được. Thời gian thì nó qua nhanh, như ngài nói thời gian yểm một tế nguyệt ta đà, tức là thời gian nó qua thoảng chốc, ngày tháng nó qua rất là nhanh, mà không chịu lo tu hành thì như vậy đó là rất là nó uổng phí. Mà đời này không tu, đời sau phải mang lông đội sừng, mà chả có đàn na tính thí. Nghiệp quả quan khiên đến, không thể nào giải trừ được. Nghiệp quả nợ nần chồng chất, thì đời đời ra đời chúng ta bị bế tắc, chúng ta bị cái trói buộc bởi cái nghiệp quả, đi vào những cảnh giới khổ, từ mê mà sang mê, tức là mê lầm rồi lại càng thêm mê lầm, vô minh thì lại thêm vô minh thôi. Cho nên mình lăn lóc ở trong ba cõi, cho nên mình không thể nào mà mình giải thoát được. Cho nên vì vậy đó là những lời nói của Ngài rất là chân thành tha thiết. Thì cũng mong là tất cả đại chúng, tất cả mọi người nhớ lời dạy của Ngài để rồi thức tỉnh mình, tự tu hành đến khi nào giác ngộ mới thôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. À, quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.